9. Đại sư Hoằng Nhất búng tay 3 lần tránh được việc quả thiêu. Sau khi Đại sư Hoằng Nhất đến chùa Thừa Thiên, liền cùng với Hòa Thượng Chuyển Trần dẫn một số người lên núi. Ngài vào trong động xem xét kỹ lưỡng, nét mặt nghiêm trang, tán thán: cảnh định này các bậc đại đức từ xưa đến nay rất hiếm có. Liền đến trước sư, khẽ búng ngón tay 3 lần. Mọi người theo gót Hòa Thượng Chuyển Trần hướng về phía động đá Bích Tiêu tham quan. Động Bích Tiêu là nơi ẩn tu của lão Hòa Thượng Hoằng Nhân, pháp sư của Ngài Quản Khâm. Lão Hòa Thượng và Ngài đã cùng hẹn nhau tu khổ hạnh tại núi này. Một người tu thiền ở động phía dưới núi, một người tu niệm Phật ở động phía trên. Mọi người lên tới động Bích Tiêu, trong lúc pha trà chưa xong, thì sư đã xuất định đi lên núi ra mắt đảnh lễ Đại sư Hoằng Nhất, Hòa Thượng Chuyển Trần và Hòa Thượng Hoằng Nhân. Ngài Hoằng Nhất khiêm tốn, không tự cho là trưởng bối, cũng đáp lễ lại với sư. Sư nói: đại sư đến đây xin được biết có điều gì dạy bảo. Ngài Hoằng Nhất trả lời: không dám, không dám, phiền nhiễu việc tu hành của sư thật đắc tội. Cùng nhau hàn huyên một lúc, Ngài Hoằng Nhất thấy sự tình đã xong ổn, nói với sư: ở đây chẳng có việc gì, xin thỉnh sư trở lại an nghỉ. Suýt chút nữa ngọn lửa lấy đi sinh mạng, đại định chấn động thế gian, chỉ đôi câu nói giản đơn và mọi sự trôi qua. Ngài Hoằng Nhất ngại làm phiền thêm việc tu hành của sư, bèn lần theo con đường nhỏ ở núi sau đi vòng ra khỏi núi. Quả là từ xưa đến nay những bậc đại đức tu hành đều giản đơn thuần phát như vậy, khiêm cẩn mà chu đáo. Sư từ sau lần nhập đại định ý vẫn nhất mực sách tấn, nỗ lực tham thiền cho đến khi chứng đạo, ở trong động trước sau 13 năm. Đối với nhiều người, đừng nói chi sống một mình gian khổ 13 năm trong núi, ngay ở trong nhà đầy đủ tiện nghi mà một mình đối diện với chính mình, cô tịch trong vòng một ngày đêm cũng đã thấy rất bực bội. Huống gì một mình ngồi trong động núi hoang vắng suốt 13 năm. Chỉ xét về cái năng lực chịu nổi sự vắng lặng đã là điều mà hạng phàm phu chúng ta không thể tưởng tượng. Lại còn nội tâm thể nghiệm cả một quá trình chịu đựng cái khó chịu đựng, làm nổi cái khó làm. Dĩ nhiên, cảnh giới chứng đắc trong đó, pháp sư tự tại an lạc trong pháp hỷ, đâu phải là cái cảnh mà chúng ta có thể hình dung được. Và chúng ta cũng không có cách gì cùng chia sẻ với người. Ấy là cái phần thưởng đền bù cho công tu khổ hạnh của người. Quy luật trong thiên nhiên xưa nay vốn bình đẳng, cái mất ở chỗ này sẽ tìm thấy nó ở nơi khác, không thể cùng một lúc có được cả hai. Việc tu hành cũng vậy, không có bất kỳ tiện nghi, tức ưu tiên nào để mà chiếm, cũng không có chỗ cho sự xảo trá giả dối. Tất cả phải đi từng bước thực tiễn, cày cấy được bao nhiêu thì thu hoạch được bấy nhiêu. Sau khi chứng ngộ, người thường suy nghĩ, nếu không xuống núi độ sanh thì cũng giống như cửa động bị đá chắn. Dù cho bên trong có vật gì quý báu cũng không đem ra được để cho thế nhân cùng thọ hưởng, cùng lắm là tự túc cho riêng mình và chỉ là một con người ích kỷ mà thôi. Như vậy thì không những phụ ơn Phật mà còn trái với thệ nguyện ban đầu. Thế là người kiên quyết dẹp bỏ cái khối đá trong lòng, mạnh dạn hướng về chúng sinh trong biển khổ, làm thuyền từ hải đăng cứu độ. Lúc bấy giờ đúng vào năm 1945, năm kháng chiến chống Nhật thắng lợi, người đã 55 tuổi. Sau khi người trở về chùa Thừa Thiên, tự nhiên nổi lên dư luận xôn xao trong đại chúng. Có người nhìn con người Sơn Động quần áo lam lũ trước mặt mình với đôi mắt hiếu kỳ. Có kẻ nhìn bằng đôi mắt hoài nghi. Thử hỏi, con người tầm thường, mặt mày trông chẳng có gì gọi là thoát tục như sư, làm sao có thể chứng ngộ một cách siêu việt? Nhưng đa số đồng đạo nhìn sư với ánh mắt thương cảm và kính phục. Người ta chú ý nhất ở chỗ, áo sư ba cái giá thành một cái, kín bên này thì trống bên kia, ăn một bữa thay cho ba bữa, mà còn bữa có bữa không. Trong lòng, ai nấy đều lấy làm cảm khái, tu khổ hạnh đâu phải là chuyện dễ. Sư chẳng quan tâm người ta nhìn mình bằng đôi mắt như thế nào, nói với mình bằng lời nói ra sao, vẫn giữ thái độ trung hậu, khiêm cung, nét mặt hòa ái với mọi người, không thấy có gì khác biệt khi chưa lên núi và sau khi xuống núi. Sư vẫn y nhiên làm công việc của mình, ban ngày cùng với đại chúng chấp tác công việc, chiều lại lên chánh điện tọa thiền, an nhiên tự tại. Nhìn bề ngoài chẳng thấy sư biểu lộ vẻ gì rạng rỡ sau 13 năm gột rửa. 10. Bị nghi ngờ mà như tắm gội gió xuân. Sư trở về chùa Thừa Thiên không được bao lâu, tiền công đức trong đại điện bị mất. Khi thầy giám diện và thầy phụ trách hương đèn đưa tin đó ra, cả chùa xôn xao. Lúc sư chưa trở về chùa, số tiền công đức này chưa bao giờ bị mất cả. Sư về chưa được bao lâu, tiền công đức hương đèn nhờ vào đó tăng chúng sinh sống. Này bỗng không cánh mà bay, khiến cho ai nấy đều nghĩ ngay đến sư Quảng, người hàng đêm ngồi thiền trong chánh điện. Nếu có ai lấy trộm, thì sư phải là người hay biết, mà sư lại không có phản ứng gì. Thế thì, người lấy trộm tiền công đức ấy là ai? Trong lòng mọi người tuy không nói ra, nhưng ai cũng khẳng định được. Kể từ đó, cả chùa từ trên xuống dưới, tuy chẳng ai bảo ai, nhưng mỗi lần lên đại điện hoặc lúc giáp mặt sư, ai cũng nhìn bằng cặp mắt lạnh lùng. Người xưa nói, bị mua người chỉ mặt, không bệnh cũng chết. Sống trong hoàn cảnh bị mọi người mặc nhiên ruồng bỏ, sư vẫn không một lời biện bạch, cũng không hề khởi tâm buồn oán bất mãn. Sự thể như vậy diễn ra hơn một tuần lễ, sư vẫn tươi tỉnh như tắm gội gió xuân. Lúc ấy, thầy giám diện và thầy Hương Đăng mới phơi bày sự thật của công án. Nguyên số tiền công đức bị mất là do hai thầy nghĩ ra để khảo nghiệm sư Quảng. Xem thử 13 năm trên núi sư rèn luyện được nhân cách như thế nào. Nào ai nghĩ tới, trước sự công phẫn của tăng chúng, sư vẫn an nhiên như tắm gội gió xuân. Qua sự giải bày của hai thầy, đại chúng ai nấy đều tự lấy làm xấu hổ. Suốt trên một tuần, kẻ mà ngày ngày bị mọi người khinh rẻ lại là một nhân cách tuyệt vời, một tăng nhân siêu phàm thoát tục. Mọi người ngoài cái tâm trạng ấy nấy bất an vì lầm lẫn đáng thẹn, nay còn mang lòng kính phục tán thán bội phần. Phần sư thì vẫn thản nhiên tự tại như chẳng có gì xảy ra, không gì khen chê được mất mà biến đổi dung nhan. Năm Dân Quốc thứ 35, 1946, sau tiết Đoan Ngọ, một anh họ Lâm, người Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến, đến tham quan chùa Thừa Thiên, dùng có nhân duyên với sư. Người nói, anh đến Đài Loan dạy học, hãy nên gửi thư cho tôi. Phật giáo Đài Loan bị ảnh hưởng của thần giáo Nhật Bản, làm cho không có sự phân biệt giữa tăng và tục. Tôi cũng có nhân duyên với Đài Loan, sẽ sang đó xây dựng đạo tràng hóa độ chúng sanh. Anh Lâm nhận lời ngay và ở lại với sư một tuần, chuyện trò tâm đắc rồi xin quy y làm đệ tử người và phát tâm suốt đời hộ pháp. Ngày 17 tháng 6, Lâm từ giả sư để chuẩn bị đi Đài Loan. Lúc chia tay, sư nói, nếu đi không được thì trở lại trò chuyện. Lâm cũng không hiểu tại sao, sau khi từ giả lên tàu, cảm giác lời nói của sư có ẩn ý gì đó. Không ngờ khi thuyền vừa ra biển, liền gặp gió bão không thể ra khơi. Lâm rời thuyền lập tức đi nhanh đến, trình báo với sư, thì thấy người đã đứng đợi ở sân thềm trước điện. Thấy Lâm đến, sư cười kha kha, nói, thầy biết thế nào con cũng trở lại. Hôm sau, Lâm nóng lòng đi Đài Loan, nói với sư phụ, con thiết tha đi Đài Loan, không biết khi nào thì đi được. Sư bảo, chiều ngày 20 lên thuyền, 21 ra biển, ngày 22 có thể đến nơi. Trưa ngày 20, quả nhiên, hãng tàu thông báo, chiều tối lên thuyền. Anh Lâm lại từ giả sư phụ, người dặn dò 2-3 lần là phải gửi thư liên lạc. Lúc Lâm lên đường, sư còn chúc, thuận buồm xuôi gió. Về sau, quả đúng như lời sư nói, anh Lâm đến Đài Loan nhanh chóng bình yên. 11. Động nhật nguyệt, nước phun báo điềm lành. Sau khi đến Đài Loan, cư sĩ Lâm Giác Phi thường liên lạc với sư. Mùa hạ năm 1947, do sự sắp xếp của Lâm, người cùng vị tăng Đài Loan, Pháp sư Phổ Dượng ở thành phố Cơ Long, sau đổi tên là Phổ Quán, trụ trì giảng đường Phật giáo Cơ Long, nay đã viên tịch, từ Hạ Môn đi bằng tàu Anh đến Đài Loan. Ban đầu, người ở trong một ngôi nhà trống cất theo kiểu Nhật, thuộc nghĩa trang Không Quân Tân Điếm. Năm 1948, người khai tạc động Quang Minh trên vách đá phía sau đường Tân Điếm, nay là chùa Quảng Minh. Năm 1950, lại cất chùa Quảng Chiếu. Năm 1951, tạc tượng Phật A-di-đà thật lớn, hoàn thành vào mùa đông năm ấy. Ngay lúc gần xong, chẳng hiểu gì lý do gì, sư dội rời chùa, công việc đình chỉ. Năm 1952, cư sĩ Lý Văn Khải, quê Quảng Đông, quyên tiền hoàn thành công trình. Sư rời chùa đến núi Phúc Sơn ở Thổ Thành tìm một động đá thiên nhiên, sống lại đời sống ẩn tu như trước. Sơn động sư ở cao hơn 2 trượng, sâu độ 2 trượng, rộng dài trượng. Cửa động nhìn về hướng đông nên nhận được cả ánh mặt trời và ánh trăng mới mọc. Do đó, sư đặt tên là Động Nhật Nguyệt. Động này trước kia không có nước. Từ ngày sư ở, bỗng nước từ khe đá trong động phun ra, chảy dọc trên cỏ. Sư dội đào một cái ao nhỏ để chứa. Nước trong mát ngọt miệng, uống vào giải ngay cơn nóng khát. Sư vui mừng được suối linh. Mùa xuân năm 1952, cất 3 gian nhà gỗ trước cửa động, bên trái làm nhà bếp, chính giữa thờ Bồ Tát Địa Tạng. Cũng năm ấy, sư dựng một lều tranh cho 2 đệ tử truyền giác và truyền ba cùng ở, đồng thời giao cho sư truyền ý làm giám diện Động Nhật Nguyệt. Năm 1953, sư lên đỉnh núi cất một cái lều tranh nhỏ ở. Có con trăng lớn, đêm thường bò tới chỗ sư mà không tỏ chút gì sợ sệt. Sư quy y cho nó. Một hôm, mấy người con trai ông trưởng xóm phía dưới núi bắt gặp con trăng, bèn gọi đông người cùng nhau dùng gậy định giết nó. Sư từ trên núi nghe tiếng ồn ào, vội vàng ra bảo với họ, trăng đã quy y Tam Bảo rồi, đừng giết hại. Nghe sư nói, cả bọn giải tán bỏ đi. Từ khi người dời tới ở động Nhật Nguyệt, rất ít ai biết. Sau ba lần nhập đại định mới làm chấn động nhân gian. Mùa xuân năm 1955, các tín nữ Bản Kiều mua đất núi ở Thổ Thành cúng dường người. Núi này tục gọi Quả Sơn, nguyên là một đám rừng tre. Người đi vào rừng theo một con đường nhỏ, chặt tre dài độ 3 thước, dùng dây thép cột lại thành tấm vạt tre. Cột nó vào thân cây tre sống, cách mặt đất dài thước. Người ngồi kiết già trên đó, giống như lối sống của người thời tiền sử. Về sau mới mở đất cất một gian nhà lợp ngói để thờ Phật, còn lại thì dựng lều tranh. Năm 1956, người trở về Tân Điếm. Đến cuối năm 1958, lại trở lên Quả Sơn ở Thổ Thành. Năm 1960, xây Đại Điện, từ đó mới đặt tên là Thừa Thiên Thiền Tự, đổi tên núi thành Thanh Nguyên Sơn, nghĩa là núi suối trong, để ghi nhớ con suối hồi người xuất gia diện bích. Năm 1962, lại xây cất điện Tam Thánh. Năm 1964, thể theo lời thỉnh cầu của tín chúng, người đến Hoa Liên, rồi quay lại Đài Trung, xây dựng Quảng Long Tự trên núi Thanh Thủy. Suốt nhiều tháng, người chưa trở lại núi cũ. Sư giám diện lấy cớ đã 3 lần mời mà người không về, đem đồ vật tích lũy xưa nay trong chùa phân phát theo thứ bậc cho huynh đệ và để mọi người tự phân tán. Cuối năm 1964, người trở lại Thừa Thiên Thiền Tự tu bổ, dựng cổng chùa và làm phòng phương trượng. Từ ngày người đến Đài Loan cho đến khi định cư tại chùa Thừa Thiên trước sau 17 năm. Ẩn tích, không muốn cho người biết. Bao nhiêu gian nan hoạn nạn không hề nói cho ai hay. Bao kẻ xấu ác bất công người đều nhẫn nhượng và chẳng lấy làm thắc mắc. Từng có người đề nghị những tên vô lại đó phải trị chúng mới được, phải dùng luật mà chế tài. Người chỉ trả lời, người tốt cũng phải độ, kẻ xấu cũng phải độ. Chúng ta phải tự hổ thẹn đức mình chưa đủ, nên không cảm hóa họ được, không nên lấy oán báo oán. 12. Thiền tịnh song tu, hiển thị mô phạm chư Phật. Sư tu theo hạnh Đầu Đà của hai pháp môn thiền và tịnh, lấy thân mình hiển thị mô phạm của chư Phật. Trừ lúc trời mưa ra, hàng đêm sư đều ngồi ngoài trời. Suốt mấy mươi năm, sư vẫn hành trì như thế. Có điều rất lạ là, sáng sớm, cây cối núi rừng đều ướt đẫm sương. Chỉ có chỗ sư ngồi, đường kính ướt dài thước, thì hoàn toàn khô ráo. Do lòng từ bi thường cứu giúp người và công phu thiền định sâu dày của sư mà càng ngày số người tìm đến thăm viếng sư càng đông. Có người phát tâm quy y, cầu xin học đạo, có người vì hiếu kỳ ham vui. Cũng có kẻ tự cho mình cao siêu định thử sức công phu thiền định. Đủ hạng người với tính cách khác nhau như thế, mà sư tuy là một cụ già không biết chữ, nhưng đối đáp rất dễ dàng tự nhiên. Quả thật là Phật Pháp không thể nghĩ bàn. Xin nêu vài chuyện điển hình, cống hiến quý vị độc giả. Chuyện 1. Một hôm, có một giáo sư tự cho mình công phu thiền định rất cao. Sáng sớm, đường đột bước vào thiền đường của người. Chẳng nói chẳng rằng. Ông ta tự động ngồi xuống. Sư cũng yên lặng, không nói lời nào. Qua một lúc khá lâu, ông giáo sư mở lời trước. Thưa Hòa Thượng, ngài xem thử tôi đạt tới thiền thứ mấy. Hòa Thượng nói, tôi không thấy. Nghe nói công phu thiền định của ngài rất cao, tôi đã đến đệ tứ thiền, sao ngài không thấy? Hòa Thượng trả lời, Tôi chỉ biết ngày ăn ba bữa, chẳng làm việc gì. Tiếp đó, người đưa tay lấy tờ giấy vệ sinh, nhép miệng mấy cái, quay đầu lại hỏi ông ta. Giấy vệ sinh đang nói với tôi, ông có nghe được không? Ông giáo sư như gặp phải kim cang hai trượng chẳng giới tới đầu, lặng lẽ rút lui. Chuyện hai, có một vị pháp sư đến thăm, nói với người. Khi ở nước ngoài, mỗi lần có động đất hay gió bão, tôi dùng pháp. Sau đó, động đất và gió bão đều biến lặng. Ngài đáp, bần đạo thì chẳng làm gì cả. Lần thứ hai đến, vị pháp sư lại nói, Hòa thượng ạ, hiện nay tôi không làm gì hết. Người nói, bần đạo mỗi ngày ăn cơm, ngủ nghỉ, đi tản bộ. Công phu thiền định tự nhiên như thế, không có cái tôi đang làm gì, không chấp có cũng không chấp không. Nếu có người tự bảo tôi có công phu gì, người dùng không để đáp lại, còn người nào bảo không thì người lấy có mà ứng đối. Vị pháp sư ấy sắp ra về, nói với người, thỉnh hòa thượng nên ra nước ngoài hóa độ chúng sanh. Người gật đầu, ngày đến đó thì tôi đến. Pháp sư nghĩ là hòa thượng sẽ hiển thần thông, bèn hành trang trở lại xứ người. Song chờ mà chẳng thấy hòa thượng tới, pháp sư thấy sốt ruột, lần sau trở lại Đài Loan thăm. Pháp sư hỏi, trước đây hòa thượng chẳng bảo rằng tôi đến thì ngài đến sau, lâu quá chẳng thấy ngài đến. Ngài cười đáp, ngài tới đây, bần đạo tiếp ngài ra sau, đã nói những gì, hẳn là ngài đã hiểu rất rõ ràng. Khi ngài trở về, đem những gì bần đạo nói với ngài, nói cho họ nghe, đó chẳng phải là ngài đến thì tôi đến hay sao? Pháp sư khách hốt nhiên hiểu ra, im lặng, chẳng nói lời gì. Chuyện 3. Một hôm, có vị sư chuyên tu phạm hạnh đến thăm hòa thượng, nói với người. Tôi tu tam muội được mấy mươi năm, nay đến Đài Loan tìm chỗ tu hành, xin hòa thượng chỉ dạy cho. Người trả lời, ngài tu tam muội đã mấy mươi năm, xin chỉ dạy cho tôi. Tôi chưa tu tam muội gì bao giờ, làm sao nói với ngài được. Nhà sư lại bảo, tôi định đóng cửa ẩn tu, đại khai cần miếng đất chừng dài 10 bình. Đơn vị tính diện tích. Bên ngoài có vườn hoa nho nhỏ, hòa thượng thấy thế nào? Người đáp, chúng ta đóng cửa, mục đích là đóng tâm hay là đóng thân? Nếu đóng tâm thì cái thân tứ đại giả hợp này của ta cũng đủ lớn rồi. Còn như thân muốn hưởng thụ thì ngũ đại cũng không đủ. Đóng là đóng lục căn. Tu tâm đâu phải là vào địa ngục. Khi người đối đáp với ai, trả lời ngay thẳng không cần suy nghĩ, không cần lấy lòng, cũng chẳng cần giữ sĩ diện, hoàn toàn trực tâm đạo tràng.